tất cả con người chúng ta sinh ra trên đời này đều do cộng nghiệp và biệt nghiệp tạo thành các quý vị. Đó, tức đều do nghiệp. Biệt nghiệp tức là nghiệp riêng của mình. Cộng nghiệp tức là gì? Là cái sự cộng hưởng sự, cái nghiệp đó là nghiệp chung với gì? Những người thân như là bố mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, cháu chắt, nội ngoại, thậm chí rộng ra cho đến gì? Làng xóm, láng giềng, khu phố, quốc gia, vân vân. Đó gọi là cộng nghiệp. Cho nên ấy, chúng ta thấy rằng chúng ta đến thế giới này bằng gì? Bằng nghiệp lực. Mà nghiệp lực ấy đa số là những gì? Những cấu nghiệp. Cấu tức là bẩn đó. Bẩn có nghĩa là không sạch. Hay mình gọi là gì? Gọi là ác nghiệp đó các quý vị. Chúng ta đến thế giới này đại đa số này là từ nghiệp xấu, nghiệp ác mà phải sinh ra, mà bị sinh ra. Thế chúng ta không giống như chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát các ngài này theo đại nguyện mà sinh ra. Các ngài cũng có thể thì hiện là sinh lão bệnh tử như chúng sinh bình thường. Nhưng các ngài khác với chúng sinh bình thường, chúng ta là các ngài không đau khổ, các ngài không phiền não, các ngài không tham sân si, vân vân. Còn chúng ta thì đau khổ, phiền não, tham sân si, đủ hết, không thiếu một cái gì. Ái ố hỉ nộ đều có hết. Vui buồn, khổ đau đều có hết. Cho nên chúng ta thì vì nghiệp mà sinh ra. Vì cái nhân xấu đã gieo họ từ vô thủy kiếp mà phải sinh ra, mà bị sinh ra. Vì vậy chúng ta thấy, nếu mà chúng ta lấy oán để báo ân, thì không bao giờ có được sự an vui, hạnh phúc. Tương tự như vậy, đem mạng sống của chúng sinh để cầu bình an cho mình, chắc chắn không bao giờ có bình an cả. Không bao giờ có bình an thật sự. Các vị nhớ cho thầy câu nói này. Đem mạng sống của chúng sinh để cầu bình an cho mình, không bao giờ có sự bình an thực sự đến với chúng ta. Điều đó là chân lý. Đó là lời mà mười phương ba đời chư Phật đã dạy, đang dạy và sẽ dạy. Chúng tôi nói với các quý vị những lời này cũng chính là gì? Nói lại những lời mà chư Phật mười phương đã dạy, đang dạy, và sau này chư Phật vị lai thì cũng sẽ dạy như thế. Cho nên chúng ta thấy này, đem những việc xấu ác để cầu bình an. Mà cụ thể nói thẳng tuyệt ra cho chúng ta dễ hiểu đó thì đem cái việc sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần, cầu bình an, đảo bệnh cho bản thân mình và người thân của mình, chắc chắn không bao giờ có được sự bình an. Chắc chắn rồi các quý vị. Vì nghiệp nhân chúng ta gieo là xấu, là ác, thì chắc chắn không bao giờ được bình an. Chiều theo quy luật nhân quả Đức Phật đã dạy thì đúng thật như vậy. Cho nên thầy cũng đã nói rất nhiều rồi, chớ có đi xem đi xỏ các ông thầy phù thủy, đến đó xem xỏ họ bảo trùng tang trùng phục hay là căn cao số nặng. Muốn giải trùng tang trùng phục căn cao số nặng thì phải gì? Sát sinh hại vật. Như Phật tử này nói đấy, như chôn lươn, chôn cá, chôn đầu cá chép, rồi chỉ xanh, chỉ đỏ, tức là chỉ ngũ sắc đó, rồi chôn cả cho con chó đen, hoặc đầu con chó đen, mình gọi chó mực, màu đen đó các quý vị. Thậm chí có trường hợp là còn cả cóc nữa, cả gà nữa, kê tức là gà, con gà trống. Lươn, ốc, cả ốc nữa cơ. Chó đen hoặc là mèo đen. Họ cách đấy gọi là họ dùng, thầy phù thủy gọi là họ dùng chữa thần trùng, tức là chữa trùng tang theo cách của ông thầy phù thủy. Xin thưa các quý vị, nó giống như đá đẻ cỏ mà thôi. Chúng ta biết thế nào là đá đẻ cỏ không? Tức là cái bụi cỏ nó mọc, thế chúng ta thấy tốt, chúng ta lấy hòn đá thì chúng ta đè lên, và chúng ta tưởng là gì? Đè thì khi thấy cái cỏ nó chết rồi chúng ta tưởng hết rồi. Chúng ta lật cái hòn đá đi, cỏ nó mọc rồi. Cái chỗ đó một vài tuần sau, vài tháng sau cỏ nó mọc còn tốt hơn. Các quý vị, tương tự như vậy. Nếu chúng ta dùng cái tà pháp ấy, sát sinh, hại vật, thậm chí chôn sống những con vật ở bên cạnh mộ hay là trước cửa nhà để chấn, để yểm ấy, chẳng khác gì lấy đá đè cỏ trong giáo lý Đức Phật đã dạy. Giống như ngoài đời người ta có câu nói gì? Lấy rượu tiêu sầu thì sầu càng sầu thêm như thế. Có người họ buồn phiền một cái gì đó, thất tình lục dục, họ lấy rượu để giải sầu. Họ nghĩ rằng say rượu vào cho quên hết sự đời, nhưng có quên đâu các quý vị. Say rượu vào nó còn gì, thậm chí nó còn nhớ càng rõ hơn. Tất cả các cái nó quên được, nhưng cái sự đau khổ, sự phiền não ấy nó lại càng sầu thêm. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói lấy rượu tiêu sầu, sầu càng sầu thêm là như thế. Tương tự như vậy, nếu đem những việc xấu ác, sát sinh hại vật, tế bái quỷ thần mà bảo là cầu siêu cho vong linh đã mất, cầu an cho người sống á được an, thì không có đâu các quý vị. Nó chỉ là, nếu có đi chăng nữa, chỉ là một phương pháp tạm thời, giống như lấy đá đè cỏ tôi nói lúc nãy mà thôi. Bỏ viên đá đi, cỏ nó mọc lên thì xanh tươi tùm mà tốt hơn đấy, cái cỏ chung quanh bình thường các quý vị. Đấy, cho nên Đức Phật mới dạy phải tin sâu nhân quả, hành đúng cái chính pháp, muốn tiêu tai giải hạn, muốn cầu siêu được siêu, cầu an được an, thì phải tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, tu tập thiện pháp, hành trì giới luật, tụng kinh niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Làm những công việc thiện ấy để hồi hướng công đức cho các vong linh đã mất. Các vong linh sẽ nhận được, giống như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Hồi hướng công đức cho người còn sống, người còn sống cũng được trượng thừa công đức, như trong kinh Đức Tạng, kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. 7 phần công đức người sống được 6, người chết thì được gì? Được 1. Đó. Nếu làm như lý như pháp thì như thế đó các quý vị, lợi ích như thế đó. Đó, cho nên cái trường hợp mà Phật tử này nói là gì? Gia đình sau khi làm cái lễ chấn yểm như là dùng lươn đầu ca chép, rồi chỉ xanh đỏ, rồi con chó đen để chôn, để chấn, để yểm, thì gia đình càng lục đục hơn. Cái này chúng tôi cũng gặp nhiều. Thậm chí là mấy năm trước chúng tôi còn gặp một cái trường hợp của quan chức nhà nước làm về ngành an ninh rất là lớn. Tức là làm công an đó các quý vị. Ông bố mất, cũng đi đoán ông thầy phù thủy về làm cái này. Làm xong, chưa đầy 100 ngày bố mất. Gia đình lục đục. mà thậm chí cái chú này còn mất cả chức nữa. Mất chức, may mà không bị tù tội, chỉ có mất chức thôi. Chúng ta thấy làm những cái việc mà không đúng với luân thường đạo lý, không đúng với quy luật tự nhiên, nghiệp báo nó đến là khủng khiếp lắm, cũng nhanh lắm các quý vị. Bây giờ chúng ta thấy nghiệp nó đến nhanh lắm, cũng không lâu đâu. Ngày xưa bảo là có khi là đời sau nghiệp nó mới đến, nhưng không, bây giờ đến ngay đời này luôn, thậm chí đến ngay một thời gian ngắn luôn các quý vị. Nhân quả rõ ràng, rành rành không sai đâu. Cho nên đối với gia đình Phật tử này, bây giờ thầy khuyên là nên là nhất tâm, cả nhà, cả mấy cái nóc nhà của, tức là con cháu của gia đình nhà Phật tử này, nên cùng nhau nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, để sám hối, phát nguyện lấy ít nhất là 100 ngày để sám hối cái việc mà đón cái ông thầy bà thầy phù thủy để chôn sống hoặc là giết những cái con vật này để yểm bùa yểm bèn kia đã. Phát nguyện là 100 ngày. Thanh bông hoa quả lên ban thờ Phật hoặc ban thờ gia tiên thần linh nhà mình cũng được. Tức là nếu không thờ Phật thì thờ thần linh gia tiên được. Thỉnh lấy một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, không pho tượng địa Bồ Tát Địa Tạng, nó nhỏ về lập vào đàn tràng. Lấy 7 đĩa hoa quả, 7 đĩa bánh kẹo, 7 cốc nước, 7 cái đèn, rồi 7 lọ hoa. Cứ héo héo thì lại thay khoảng độ, nếu mà thời tiết mùa nóng thì khoảng 3 ngày thay một lần, mùa lạnh thì có thể 5 ngày hoặc 6 7 ngày thay cũng được. Đấy, đàn tràng ạ. Như thế để mà nhất tâm để mà tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Mỗi một ngày hết một bộ kinh 3 quyển thượng trung hạ ấy. Nhất tâm mà tụng 100 ngày như vậy để sám hối, để hồi hướng, cầu siêu cho vong linh của bà cụ và vừa mới mất, và những vong linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên vân vân, thì cũng đều được trượng thừa công đức vậy. Làm được như thế thì mới yên được, mới sám hối được những cái tội lỗi của mình do vô minh hoặc do gì, do cố chấp mà làm những cái việc xấu ác ấy. Đó. Bây giờ làm được như thế thì sẽ yên thôi. Hay kể cả những chi họ nào, những dòng họ nào mà đang trùng tang trùng phục, ngoài cái việc theo pháp hội ở chùa ra về phát nguyện lập và đàn tràng ở tại gia tiên nhà mình hoặc nhà ông trưởng họ hoặc nhà ông trưởng chi gì đó, mà nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày như thế, hoặc ít nhất chỉ được 7 ngày. Chúng ta thấy cái lợi ích gì rõ rệt ngay. Nếu nhất tâm mà kiến lập đàn tràng như vậy mà cả nhà tụng hoặc thỉnh đạo tràng về để tụng được 7 ngày hoặc 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, chúng ta thấy cái sự vi diệu thủ thắng của việc này. Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cộng thêm phóng sinh tu phúc, bố thí cúng giảng vân vân nữa, thì chúng ta thấy những cái sự thủ thắng này hiện ra ngay trong đời sống thực tại của chúng ta này. Đó. Cái điều này các quý vị cứ làm rồi sẽ biết. Không có chúng tôi nói nhiều lại bảo là mê tín dị đoan, bảo các sư đi tu rồi, các thầy đi tu rồi thì chẳng nói tốt về Phật giáo, vân vân và vân vân. Nhưng mà xin thưa các quý vị, thực tế là như vậy. Nhiều những gia đình Phật tử khốn đốn, khổ đau, bệnh tật, điên cuồng, họ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng một thời gian, họ giải quyết được những cái vấn đề đau khổ mâu mắc ấy ở trong gia đình, trong bản đối với hoặc đối với bản thân của cá nhân ấy, những vị thiện nam tín nữ hoặc Phật tử ấy. Đấy là chỉ mới còn nhất tâm gọi là đọc tụng thôi nhé, chứ còn nếu kiến lập đàn tràng như thầy nói là 7 đĩa hoa quả, 7 đĩa bánh kẹo, rồi có thể là 7 phẩm oản hay cái gì đó mình cho là 3721 đĩa. 21 đĩa, đĩa có thể là hai loại hoa quả, mỗi loại 7 đĩa. Hai loại là 14 đĩa rồi, một là 7 đĩa bánh kẹo nữa, 21 đĩa. Để cộng thêm này, 7 lọ hoa, 7 cái đèn, 7 chén nước. Dâng lên cái lập cái đàn giống như cái đàn ở chỗ ban thờ, chỗ thất thầy thì bên này, ở chỗ giữa này, đấy kiểu thế. Nhưng mà chưa có lọ hoa, ở đây thấy không phải lập đàn mà đây là cúng dường tam bảo thôi. Còn lập đàn thì thêm hoa nữa là được. Đó. Nếu mà nhất tâm mà kiến lập đàn tràng cộng với phóng sinh tu phúc trong 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày làm lễ đấy, chúng ta sẽ thấy được cái sự thù thắng của Phật Pháp. Sự cảm ứng đảo giao bất khả tư nghị của Phật Pháp. Đó cho nên những chi họ nào, gia đình nào mà đang gặp những cái sự mâu mắc rắc rối nhiều như thế thì chúng ta thì nên lập đàn tràng. Chứ tụng kinh là tốt rồi, nhưng mà nên lập đàn tràng để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm nữa thì nó tăng cái sự trang nghiêm thanh tịnh và tốt đẹp lên gấp bội phần vậy. Đây thì cũng gì cũng bật mí và hướng dẫn cho chúng ta cái cách đó để chúng ta thì có thể nhất tâm để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng để cầu Ngài gia trì đặc biệt cho.